Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 29 tháng 11 năm 2015. Toàn thế giới động viên đòi hỏi một thỏa thuận chống biến đổi khí hậu hiệu quả. Paris tăng cường an ninh đặc biệt nhân thượng đỉnh khí hậu COP21. Nga cấm vận kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ trả đũa vụ bắn máy bay. Đức sẽ huy động 1.200 quân chống tổ chức nhà nước Hồi giáo trợ lực cho nước Pháp. Kính thưa quý thính giả, một ngày trước lễ khai mạc thượng đỉnh khí hậu thiên niên kỷ COP21 tại Paris, dân chúng ở nhiều thủ đô trên địa cầu tổ chức những cuộc tuần hành khổng lồ. Cuộc trường chinh bước sang ngày thứ ba gây áp lực đòi 150 nhà lãnh đạo thế giới phải đạt thỏa thuận cao vọng về khí hậu, tránh cho trái đất nạn diệt vong. Tuấn Thảo cho biết thêm chi tiết.
Kể từ thứ Sáu, hàng chục ngàn cuộc biểu tình đã được tổ chức trên khắp thế giới để đòi hỏi những biện pháp mạnh chống gia tăng nhiệt độ khí quyển và gây áp lực lên đại diện của 195 quốc gia thương lượng tại Le Bourget phía bắc Paris. Thượng đỉnh COP21 trong vòng gần 2 tuần lễ kể từ ngày mai được xem như là cơ may cuối cùng. Theo hãng tin AFP, do vị trí địa lý, cuộc tuần hành đầu tiên trong ngày Chủ nhật 29 tháng 11 huy động 45.000 người ở Sydney. Hàng ngàn người đội mưa xuống đường ở Seoul, phong trào vận động tiếp nối tại New Delhi, Manila, rồi London, cho tới New York, Rio de Janeiro, Mexico ở châu Mỹ. Tại Sydney, người biểu tình mang biểu ngữ kêu gọi tinh thần trách nhiệm của giới chính trị, đoàn kết thế giới, không có kế hoạch B, phải tấn công vào nguồn cội, v.v. Một thành viên của tổ chức chống nạn đói Oxfam nhận định, những người ít gây ô nhiễm nhất lại là nạn nhân đầu tiên lãnh hậu quả của hiệu ứng nhà kính. Hàng loạt quốc đảo trong vùng Thái Bình Dương có nguy cơ bị nước biển xóa tên trên bản đồ. Được xem như là hội nghị về khí hậu có tầm mức quyết định, COP21 khai mạc vào ngày mai trong sự bảo vệ an ninh triệt để, hai tuần lễ sau loạt khủng bố sát hại 130 người tại Paris. Nếu hội nghị không thông qua được một thỏa thuận cụ thể ngăn chặn nhiệt độ khí quyển tăng hơn 2 độ C từ nay cho tới năm 2100, thì trái đất, con người và sinh vật sẽ trả giá nặng. Các hiện tượng đã và đang xảy ra như băng tan làm mặt nước biển dâng cao, sinh vật bị hủy diệt, bão tố hạn hán ngày càng thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn.
Để bảo vệ an ninh thượng đỉnh COP21, cảnh sát Paris đã ban hành những biện pháp kiểm soát rất chặt chẽ, gây cho người dân Paris một số khốn khổ với chuyện đi lại. Người dân thủ đô chưa kịp trấn tĩnh về các vụ khủng bố, bây giờ phải tính chuyện di chuyển như thế nào trong tuần lễ tới. Chính phủ Pháp đã liên tiếp cảnh báo những khó khăn trong việc đi lại do các biện pháp an ninh đề ra nhân lễ khai mạc thượng đỉnh COP21 tại Le Bourget phía bắc Paris. Minh Anh cho biết thêm thông tin.
Không sử dụng xe hơi cá nhân, tránh sử dụng phương tiện công cộng, lấy ngày nghỉ ở nhà. Đó là những chỉ thị trái chiều do chính phủ Pháp đưa ra, gây phiền phức cho cuộc sống của người dân Paris và những vùng phụ cận. Nguyên nhân là do những biện pháp đặc biệt được đề ra để đảm bảo an ninh cho lãnh đạo các nước tham gia thượng đỉnh, như giải thích của chính quyền Paris. Cụ thể, trong hai ngày này, nhiều trục đường cao tốc ở phía Bắc như A1, A6 và xa lộ ngoại vi nối liền trung tâm thủ đô với Le Bourget sẽ bị cấm lưu thông ở cả hai chiều để dành đường cho xe của các phái đoàn tham gia thượng đỉnh. Để tiện bề cho việc đi lại của người dân, giao thông công cộng trong hai ngày 29 và 30 tháng 11 cũng miễn phí. Chính quyền ước tính biện pháp này tốn mất 8 triệu euro. Tuy nhiên, do e sợ phương tiện công cộng bị quá tải, chính quyền Pháp cũng khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, kêu gọi các doanh nghiệp có sự linh hoạt như khuyến khích người lao động lấy ngày nghỉ hay làm việc tại nhà. Ngay tại thủ đô Paris và những khu ngoại ô sát với thủ đô, việc sử dụng phương tiện công cộng là khá phổ biến. 2/3 người lao động đến sở làm bằng xe buýt, tàu điện hay tàu điện ngầm. Còn ở những vùng ngoại ô xa xôi, 3/5 người lao động sử dụng xe ô tô cá nhân. Bên cạnh đó, hơn nửa triệu lao động sử dụng tàu nối giữa các ngoại ô với nhau. Công ty quản lý giao thông công cộng Paris RATP sẽ tăng cường thêm 10% các tuyến tàu điện nội ô, nhưng lo ngại hệ thống vận tải này bị bão hòa.
Tại Pháp, 24 nhà hoạt động sinh thái bị xem là có xu hướng biểu tình bạo động nhân hội nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu đã bị quản thúc. Biện pháp trói buộc và phản tự do này được quyết định trong khuôn khổ tình trạng khẩn cấp được ban hành sau loạt khủng bố 13 tháng 11 đã bị giới hoạt động xã hội chỉ trích mạnh. Các hiệp hội dân sự tại Pháp không thụ động, họ động viên lực lượng qua các hình thức khác như nối vòng tay lớn. Đảng Xanh Sinh thái châu Âu qua Tổng thư ký Emmanuel Kos đã trực diện đối đầu với chính phủ Pháp. Bà tuyên bố là dù cho nước Pháp được đặt trong tình trạng khẩn cấp, thì các quyền tự do của công dân vẫn phải được tôn trọng. Thông điệp này đã được trực tiếp chuyển đến Tổng thống François Hollande nhân cuộc tiếp xúc giữa chủ nhân Điện Élysée với các đại diện các tổ chức bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu vào ngày thứ Bảy 28 tháng 11. Tổng giám đốc tổ chức Greenpeace của Pháp đã cam đoan với Tổng thống Pháp là tất cả 24 người bị quản thúc đều là những nhà hoạt động ôn hòa. Theo nguồn tin từ các hiệp hội, thì Tổng thống Pháp tỏ ra rất thông cảm và cho biết ông sẽ theo dõi không để tình trạng này xảy ra nữa. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve không thay đổi quyết định. Người đứng đầu an ninh của Pháp cho rằng những cuộc biểu tình trước đây, 24 nhà hoạt động này đã từng có hành động bạo lực. Thêm vào đó, họ đã khẳng định trước không tôn trọng tình trạng khẩn cấp. Cũng trong khuôn khổ tình trạng khẩn cấp, cảnh sát Pháp cũng đã cấm biểu tình lớn trên các đường phố. Do vậy, tại Paris không có những cuộc biểu tình giống như ở các thủ đô khác. Tuy nhiên, các nhà hoạt động Pháp không bó tay. Không đi thì họ đứng qua chiến dịch nối vòng tay lớn, chiếm đóng đường phố. 4.500 người đã tham gia theo bản tin của AFP lúc trưa nay. Trong khi đó, một tổ chức có tên là Ava Eyes đưa sáng kiến có 102. Chính phủ cấm người đi biểu tình, nhưng không cấm giày biểu tình. Sáng hôm nay tại quảng trường Cộng hòa, hàng ngàn đôi giày đã được trưng bày, trong đó có những chiếc giày bố trắng, quà tặng của Đức Giáo Hoàng Francisco cho phong trào chống biến đổi khí hậu. Chưa hết, để đường phố có thể vang giày khẩu hiệu, mỗi tối trong tuần đúng 20 giờ và cuối tuần lúc 12 giờ trưa sẽ có tiếng loa vang. Dân chúng thủ đô được mời sử dụng điện thoại cá nhân, nhạc cụ và nồi niêu xoong chảo tham gia giúp các nhà lãnh đạo chính trị thế giới thức tỉnh.
Tuy thứ hai mới chính thức là ngày khai mạc, nhưng tại Paris bầu không khí cũng đã bắt đầu nhộn nhịp. Lịch trình tiếp khách của Tổng thống Pháp François Hollande ngay từ hôm nay đã chật kín. Sau khi tiếp đón Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon vào sáng nay, Tổng thống Pháp dùng cơm trưa với tân Thủ tướng Đức Canada Justin Trudeau. Chiều tối, ông có buổi cơm tối làm việc với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Điện Élysée. Hai sân bay lớn tại Paris là Orly và Roissy cũng sẽ tất bật với việc tiếp đón các phái đoàn các nước đến tham gia thượng đỉnh.
Israel cũng bị máy bay Nga xâm phạm không phận. Một máy bay quân sự của Nga từ Syria đã bay lầm vào không phận Israel 1,6 cây số trước khi bay trở ra. Tin này do Bộ trưởng Quốc phòng Israel thông báo vào ngày hôm nay, trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và Ankara sau vụ quân tạc cơ Sukhoi 24 của Nga bị bắn rơi. Trên đài phát thanh Israel vào sáng hôm nay 29 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Moshe Ya'alon tiết lộ là gần đây một chiếc máy bay của Nga đã từ Syria xâm nhập không phận Israel, nhưng mọi việc đã được giải quyết tức khắc và máy bay Nga đã quay về Syria. Cũng theo Bộ trưởng Israel, thì sự kiện máy bay Nga xâm phạm không phận của Israel chỉ là chuyện nhỏ thôi, có lẽ do lỗi của phi công. Giải thích lý do tại sao Israel không làm to chuyện, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe cho biết Nga và Israel đã có một kênh thông tin và hợp tác để tránh mọi hiểu lầm giữa hai quân đội. Vì không quân Nga không có ý định tấn công Israel, cho nên Israel không cần phải xử lý một cách tự động và bắn máy bay Nga. Tin này được thông báo vài ngày sau khi một oanh tạc cơ của Nga bị bắn rơi ở vùng biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Vào tháng 9 năm 2014, một oanh tạc cơ Sukhoi 24 của Syria đã bị Israel bắn hạ vì xâm phạm không phận Israel trên vùng Golan, theo như giải thích của Tel Aviv. Theo truyền thông quốc tế, từ năm 2013 đến nay, Israel đã thực hiện hàng chục phi vụ oanh kích vào Syria, nhất là để phá hủy các đoàn xe chở vũ khí tiếp tế cho lực lượng Hezbollah Liban, được Iran hậu thuẫn, trợ lực cho quân đội Damas bị thất thế trên chiến trường Syria. Trong khi đó, thì ngày hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ phải trả giá đắt cho việc bắn hạ chiến đấu cơ Sukhoi 24 của Nga hôm 24 tháng 11. Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 28 đã ký sắc lệnh ban hành nhiều biện pháp cấm vận kinh tế chống lại Ankara. Viện Lý do An ninh Quốc gia và Bảo vệ Công dân, chính quyền Moscow cấm doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên người Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin viên Veronica Dorman của RFI từ Moscow cho biết thêm thông tin cụ thể.
Lấy cớ là để bảo đảm an ninh quốc gia và cho các công dân, chính phủ Nga đã đề ra lệnh trừng phạt nhắm vào hầu hết các mối quan hệ kinh tế giữa hai nước. Một lượng lớn hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ bị cấm nhập khẩu. Danh mục cấm sẽ được công bố vào ngày thứ Hai, ngày mai, chủ yếu bao gồm các loại nông phẩm. Hoạt động của các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ tại Nga sẽ bị hạn chế, đồng thời thì các doanh nghiệp Nga sẽ không được phép tuyển dụng công dân Thổ Nhĩ Kỳ kể từ ngày 1 tháng Giêng 2016, chế độ thị thực nhập cảnh đối với công dân Thổ sẽ được tái lập ngay từ đầu năm tới. Mặt khác, Tổng thống Vladimir Putin còn yêu cầu cấm các chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ, các hãng lữ hành sẽ không được đề nghị các tuyến đi đến Thổ, vốn là một trong những điểm đến ưa thích nhất của người Nga. Các hãng hàng không và các hãng vận chuyển Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải chấp nhận một sự kiểm soát gắt gao hơn ngay trên lãnh thổ Nga, sắc lệnh có hiệu lực ngay từ ngày công bố. Tuy nhiên là phía Nga không nêu rõ chi tiết thời hạn chấm dứt lệnh trừng phạt.
Veronica Dormant, Moscou, RFI.
Hôm nay, Ankara chuẩn bị trao trả thi thể phi công chiến đấu cơ bị bắn hạ cho Nga. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Hamed Davutoglu ngày 29 tháng 11 thông báo thi thể viên phi công chiếc chiến đấu cơ Sukhoi của Nga bị bắn hôm 24 tháng 11 đã được đem về Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ được trao lại cho đại diện của chính quyền Nga.
Ông Ahmed Davutoglu cho biết là một đại diện của Nga tháp tùng cùng với một đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đến vùng Hatay biên giới với Syria để nhận thi thể viên phi công. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn nguồn tin phía đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ cho hay thi thể phi công Oleg Peskov sẽ được một tùy viên quân sự Nga đem về đến Ankara trong ngày hôm nay, nhưng ngày trở về Nga không được nêu cụ thể. Viên phi công đã thiệt mạng khi nhảy dù, người thứ hai đã được cứu hộ trong một chiến dịch phối hợp giữa lực lượng đặc nhiệm Nga và Syria. Tuy nhiên, một sĩ quan Nga cũng đã thiệt mạng trong chiến dịch cứu hộ đầu tiên này. Đây cũng là những thiệt hại chính thức đầu tiên của quân đội Nga kể từ khi quyết định can thiệp vào Syria ngày 30 tháng 9 vừa qua. Sự cố này đã gây căng thẳng ngoại giao giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Moscow hôm qua đã thông qua những biện pháp trừng phạt kinh tế để trả đũa Ankara. Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã cố gắng xoa dịu, thấy buồn lòng vì sự cố nghiêm trọng này. Ông cũng khẳng định là không muốn thấy điều đó xảy ra, hết lời dẫn. Trả lời chất vấn các phóng viên về lệnh trừng phạt của Nga, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi sự bình tĩnh. Ông tuyên bố, xin trích, quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ với Nga được dựa trên nền tảng hai bên cùng có lợi và những lợi ích chung. Tôi kêu gọi chính phủ Nga có những xem xét cẩn trọng và hành động theo hướng làm dịu tình hình. Hết lời dẫn.
Đức cho biết sẽ huy động 1.200 quân trong cuộc chiến chống Daesh tại Syria. Quân đội Đức cho biết sẽ cung cấp 1.200 quân trợ giúp nước Pháp chống khủng bố Daesh. Đây là nhiệm vụ quân sự quan trọng nhất của Đức tại nước ngoài. Trả lời phỏng vấn của báo Chủ nhật Der Bild ngày 29 tháng 11, tướng Volker Vicker, tổng thanh tra quân đội Đức thẩm định, theo quan điểm quân sự, để bảo vệ cho máy bay và hải thuyền hoạt động một cách hữu hiệu, thì một lực lượng khoảng 1.200 quân là đủ. Theo tổng thanh tra quân đội Đức, thì Đức sẽ gửi một tuần dương hạm để bảo vệ hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle của Pháp trong Địa Trung Hải, từ 4 đến 6 chiến đấu cơ Tornado, máy bay trinh sát và tiếp liệu trong khuôn khổ cuộc chiến chống Daesh. Nhiệm vụ này sẽ được tiến hành sau khi được Quốc hội Đức chấp thuận. Mặc dù ngần ngại can thiệp vào Syria, nhưng từ sau loạt khủng bố tại Paris, Berlin thông báo chấp nhận trên nguyên tắc yểm trợ nước Pháp nhưng chưa nói rõ quân số. Trong khi đó, thì những hành động tội ác của Daesh một lần nữa đã được phơi bày. Ngày 28 vừa qua, một hố chôn tập thể được phát hiện ở phía bắc Iraq. Đây là mộ chôn thứ 6 xác các nạn nhân bị Daesh sát hại được phát hiện tại tỉnh Sinjar từ khi liên quân Kurdistan và Yazidi được không quân Tây phương yểm trợ tái chiếm địa phương này ngày 13 tháng 11. Theo AFP, Daesh đã hành hình 123 nạn nhân chôn xác tại đây, một hố chôn khác chứa thi hài của nhiều chục phụ nữ người Yazidi. Sau khi chiếm Sinjar vào tháng 8 năm 2014, tổ chức Daesh đã gây ra những vụ thảm sát, bắt cóc, hãm hiếp sắc tộc Yazidi, gây phẫn nộ công luận quốc tế, buộc Tổng thống Obama phải ra lệnh can thiệp bằng không quân. Trong khi đó, từ Beirut, tổ chức quan sát nhân quyền Syria OCDH thông báo tổng kết số nạn nhân bị Daesh sát hại từ khi nhóm khủng bố này tuyên bố thành lập nhà nước Hồi giáo cách nay đúng 17 tháng. Chỉ riêng tại Syria, hơn 3.500 người đã bị hành quyết, trong đó hơn phân nửa là thường dân và trẻ em. Daesh cũng đã xử tử 415 chiến binh của họ khi những người này đào ngũ.
Trong khi đó, chiều nay tại Brussels, lãnh đạo các nước thành viên châu Âu và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận các biện pháp ngăn chặn dòng người tị nạn Syria đổ dồn vào Liên hiệp châu Âu để đổi lấy tài trợ về tài chính và chính trị. AFP cho biết lãnh đạo 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đưa ra quyết định cuối cùng cho dự án tài trợ 3 tỷ euro. Châu Âu sẵn sàng chi ra khoản tiền này để giúp Thổ Nhĩ Kỳ đón tiếp hơn 2,2 triệu người tị nạn Syria trên lãnh thổ của mình, đồng thời giúp ngăn chặn những người này tìm cách vượt sang châu Âu, đe dọa đến sự thống nhất của cả khối. Bản tin Reuters cùng ngày cho biết là Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng giúp đỡ châu Âu ngăn chặn dòng người tị nạn. Theo bản dự thảo tuyên bố chung mà hãng tin Anh tham khảo được, xin trích, cả hai bên như đã đạt được và có hiệu lực tức thì sẽ tiến hành hợp tác tích cực về vấn đề người tị nạn bằng cách ngăn chặn những người không được hưởng quy chế bảo vệ của quốc tế đi vào châu Âu qua ngã Thổ Nhĩ Kỳ, đảm bảo việc thực hiện các biện pháp song phương về tái hội nhập cũng như buộc hồi hương những người này.
Đón tiếp Đức Giáo Hoàng, Tổng thống Trung Phi xin sám hối về tình trạng bạo lực. Đức Giáo Hoàng Francisco đã kết thúc vòng tông du châu Phi tại Trung Phi, nơi mà hai cộng đồng Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo ở thủ đô Bangui bị những kẻ cuồng tín lôi vào bạo lực. Nhân danh thành phần lãnh đạo chính trị quốc gia, Tổng thống lâm thời Catherine Samba Panza xin lỗi về những bạo hành gây cho dân chúng. Tại thủ đô Trung Phi, giáo chủ Tòa Thánh La Mã kêu gọi công dân và tín đồ hai đạo Thiên Chúa Giáo Đạo Hồi chống lại nỗi sợ hãi người khác đạo. Ngài tỏ ra hy vọng cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội ngày 27 tháng 12 tới đây sẽ mở ra một trang sử mới cho Trung Phi. Tình hình Trung Phi tạm yên từ khi quân đội Pháp đẩy lui lực lượng Seleka thuộc xu hướng Hồi giáo cực đoan ra khỏi thủ đô, tạm vãn hồi an ninh cho vòng xoáy bạo lực, gây thiệt hại cho hai cộng đồng Thiên Chúa Giáo và Hồi giáo. Trước mặt Đức Giáo Hoàng, Tổng thống lâm thời đã nhân danh thành phần lãnh đạo nhìn nhận có trách nhiệm trong bạo lực gây khổ đau cho dân chúng. Bà thẩm định chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là phúc trời cho và xin sám hối. Tổng thống lâm thời cũng kêu gọi công dân phạm tội gây bạo lực trong thời gian qua hãy sám hối.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Vừa rồi là bản tin thời sự ngày Chủ nhật. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Pháp và sự hình thành mỹ thuật hiện đại của Việt Nam. Tạp chí này do Thanh Hà biên soạn và phát lần đầu vào ngày 28 tháng 9 năm 2012.
Thưa quý thính giả và các bạn, tạp chí văn hóa của RFI tuần trước đã giới thiệu đến quý vị triển lãm Từ Sông Hồng đến Cửu Long, tầm nhìn Việt Nam tại Viện Bảo tàng Charnoski, quận 8, Paris. Hôm nay chúng ta trở lại với sự kiện văn hóa này để tìm hiểu thêm về vai trò cũng như là ảnh hưởng của các họa sĩ người Pháp đối với hội họa nói riêng và nền mỹ thuật hiện đại nói chung của Việt Nam. Vị khách mời của chúng tôi là bà Christine Shimizu, giám đốc và cũng là người quản thủ bảo tàng Charnoski, và bà Shimizu là một trong hai người điều hành triển lãm Từ Sông Hồng đến Cửu Long. Cuộc trưng bày Từ Sông Hồng đến Cửu Long giới thiệu đến khách tham quan những tầm nhìn khác nhau của các nghệ sĩ người Pháp và người Việt về cùng một vùng đất là Đông Dương, về cùng một xã hội và về đời sống của những con người ở cùng một mảnh đất còn hết sức xa lạ đối với người Pháp ở vào đầu thế kỷ thứ 20. Mẫu số chung của khoảng 70 tác phẩm được trưng bày là Trường Mỹ thuật Đông Dương Hà Nội, nhịp cầu nối liền hai dòng sáng tác Đông và Tây. Giải thưởng Đông Dương đã được thành lập vào năm 1910. Giải thưởng đó cấp học bổng cho các nghệ sĩ của Pháp để họ sang Đông Dương sáng tác. Đấy cũng là điểm khởi đầu của giao lưu văn hóa Pháp-Việt. Những giải thưởng đầu tiên như là họa sĩ François de Marliac, Charles Fouqueray hay Gilles Michel đã đến và sáng tác rất nhiều từ Đông Dương. Hành trình về phương Đông ấy đã cho phép họ đem về nhiều tác phẩm và giới thiệu đến giới yêu nghệ thuật của Pháp thời bấy giờ một cái nhìn thực tế hơn, trung thực hơn về một vùng đất mà cho đến khi đó mới chỉ có trong trí tưởng tượng của các nhà sáng tạo. Phải đợi đến năm 1924, nhờ nỗ lực của họa sư Victor Tartieu cùng với sự hợp tác của họa sĩ trẻ Nguyễn Nam Sơn, Trường Mỹ thuật Đông Dương mới được ra đời tại Hà Nội. Victor Tardieu là giám đốc điều hành trường Mỹ thuật Đông Dương Hà Nội cho đến ngày ông qua đời năm 1937. Trường Mỹ thuật Đông Dương là chiếc nôi của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam, từ ngành kiến trúc cho đến hội họa hay nghệ thuật điêu khắc, nghệ thuật trang trí, sơn mài, vân vân. Đây cũng là nơi mà những tài năng của Việt Nam ở nửa đầu thế kỷ 20 đã thăng hoa và tỏa sáng, như là trường hợp của những Lê Văn Đệ, Mai Thứ, Vũ Cao Đàm, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí, Lê Phổ, vân vân. Trường mỹ thuật cũng là nơi mà nhiều thế hệ các nghệ sĩ của Pháp, Louis Rollet, André Maire, Lucien Lièvre, Alix Aimé, vân vân đã đến giảng dạy, và họ cũng đã mở ra một chân trời mới cho các họa sĩ trẻ Đông Dương. Triển lãm Từ Sông Hồng đến Cửu Long giới thiệu với khách tham quan ở Paris khoảng hơn 70 tác phẩm từ hội họa đến sơn mài và điêu khắc. Trong số những tác phẩm của các nghệ sĩ Pháp thì ta có thể thấy Femme et Flamboyant, Thiếu Phụ và Cây Phượng Vĩ của Henri Volé, có Vịnh Hạ Long của Charles Fouqueret hay Lucien Lièvre, có Kinh Đô Huế qua nhãn quan của Louis Rollet, có Lăng của Vua Tự Đức dưới bút Pháp của François de Marliave, có Chiếc Thuyền Cô Đơn Trên Mặt Nước Sông Hương, có Bức Xuân Dầu của Tardieu Về Một Góc Hà Nội, có Bức Tượng Đồng Sắc Xảo của Manette de Lillet-Bellou, có Buổi Trưa Hè Yên Tĩnh của Alix Aimé, hay Peuple des Hauts Plateaux, Dân Tộc Cao Nguyên của André Maire. Thế thì câu hỏi đặt ra là sự cọ sát và tiếp cận với các nghệ sĩ Pháp đã đem lại những gì cho ngành hội họa và mỹ thuật hiện đại của Việt Nam. Ngược lại thì cuộc hội ngộ với phương Đông đã thay đổi như thế nào và nó ảnh hưởng ra sao đến hành trình sáng tác của các nhà nghệ thuật người Pháp?
Trước hết bà Christine Simizu, giám đốc kiêm quản thủ bảo tàng Chernivtsi và cũng là người điều hành triển lãm, giới thiệu qua về cuộc trưng bày Từ Sông Hồng đến Cửu Long, tầm nhìn Việt Nam.
Nous avons fait un découpage de l'exposition qui suit un peu le développement de la peinture au Vietnam. D'une part avec des artistes qui sont partis comme des voyageurs.
Cuộc triển lãm này đưa người xem theo dòng thời gian cùng với sự phát triển của hội họa Việt Nam. Một phần những tác phẩm được trưng bày ở đây là những sáng tác của các nghệ sĩ Pháp. Họ đã đến Đông Dương từ cuối thế kỷ thứ 19. Đó là phần đầu của cuộc triển lãm với rất nhiều những tác phẩm của các họa sĩ Pháp. Họ đã từng đoạt giải thưởng Đông Dương. Giải thưởng này gồm một năm học bổng để đưa chân các họa sĩ đến Đông Dương. Rồi sau đó thì họ được cử đến giảng dạy tại Trường Mỹ thuật Đông Dương ở Hà Nội thêm một năm nữa. Ở phần thứ nhì đó thì chúng tôi đã tập trung vào những tác phẩm của các danh họa Việt Nam. Tất cả đều được đào tạo từ Trường Mỹ thuật Đông Dương Hà Nội. Trong số đó phải kể đến một vài sáng tác của cố họa sư Nam Sơn, đồng sáng lập viên Trường Mỹ thuật Đông Dương cùng với Victor Tardieu. Bên cạnh những tác phẩm hội họa thì còn có cả những bức sơn mài cũng xuất phát từ Trường Mỹ thuật Đông Dương Hà Nội. Ở phần này đó thì chúng tôi muốn giới thiệu đến công chúng những cái tài năng của các họa sĩ trẻ Việt Nam ở vào đầu thế kỷ 20. Đấy là những bức họa được thực hiện với những kỹ thuật rất khác nhau, chẳng hạn như là sơn dầu hay là than vẽ, và đương nhiên là cũng phải kể đến những bức tranh lụa nữa.
Đông Dương nói chung, Việt Nam nói riêng đã đem lại những gì và đã ảnh hưởng như thế nào đến mạch sáng tác của các nghệ sĩ Pháp, nếu không muốn nói là ảnh hưởng đến cả sự nghiệp nghệ thuật và cuộc đời của họ.
Những người như là Lucien Lièvre, Henri Dabadie hay là Michel Géo đã bị sắc màu của Đông Dương làm mê hoặc, sinh hoạt hàng ngày của người dân địa phương, rồi cảnh của cuộc sống ở đồng quê là cái nguồn sáng tác
vừa đa dạng vừa phong phú. Các nghệ sĩ này đã đưa rất nhiều những cái đề tài mới vào tác phẩm của mình. Đấy là những đề tài mà chưa từng được hội họa Pháp cũng như là của Việt Nam quan tâm đến. Chẳng hạn như là họ đã đề cập đến các cái sinh hoạt ở ven sông hay là đến cái cảnh làng quê. Họ cũng đã có những cái nhìn hoàn toàn mới lạ về các cái sắc tộc thiểu số ở các vùng cao nguyên Việt Nam. Tôi muốn nói đến nữ họa sĩ Marie-Antoinette Brouillard de V hay là một tác giả khác, đó là Léa Lafugie.
Riêng đối với trường hợp của bà Alice Aimé, hành trình Đông Dương đã thay đổi hẳn cuộc đời bà.
Oui, Alice Aimé est une femme artiste peintre et qui a suivi son mari tout d'abord en Chine et ensuite en Indochine.
Alice Aimé là một nhà hội họa. Bà đã theo chồng sang Trung Quốc và sau đó ông đến Đông Dương để công tác. Họ định cư tại Hà Nội. Riêng bản thân của bà Alice Aimé đó thì bà đã ở lại Hà Nội cho đến năm 1945 và bà đã đem lại một cái tầm nhìn mới không chỉ cho ngành hội họa của Việt Nam mà bà còn đã có những đóng góp rất lớn đối với nghệ thuật sơn mài Việt Nam. Trong một chuyến tham quan Nhật Bản thì Alice Aimé đã tiếp cận với nghệ thuật sơn mài của Nhật. Tại trường mỹ thuật Hà Nội đó, bà đã dẫn dắt các học trò của mình đến với nghệ thuật trang trí được rất thịnh hành ở Pháp thời đó và bà cũng đã đem đến một cái làn gió mới cho nghệ thuật sơn mài Việt Nam. Chẳng hạn như là bà đã truyền lại cái nghệ thuật thép vàng của ngành sơn mài Nhật Bản cho các họa sĩ ở trường mỹ thuật Đông Dương Hà Nội.
Chúng ta nên trở lại với vai trò và ảnh hưởng của trường mỹ thuật Đông Dương đối với nền mỹ thuật hiện đại của Việt Nam.
Oui, alors évidemment, la création de cette école a été un événement et a marqué un tournant dans l'histoire.
Đương nhiên là cái sự hình thành của trường mỹ thuật Đông Dương là một cột mốc quan trọng đã đưa hội họa cũng như là cái nền mỹ thuật Việt Nam nói chung sang một ngõ rẽ khác. Các cái nghệ sĩ trẻ của Việt Nam thời đó và những người được tuyển chọn vào trường chỉ một sớm một chiều, họ đã được tiếp cận với một cái phong cách mới, với những kỹ thuật mới. Tại đây họ đã khám phá ra tranh sơn dầu, tranh khắc gỗ, rồi màu nước, vân vân. Họ không chỉ vẽ ở trên giấy mà còn vẽ trên vải nữa. Về phương diện nghệ thuật đó, thì các nghệ sĩ Việt Nam thời đó đã được tiếp cận với trường phái hiện thực và họ cũng đã có những cái khái niệm mới trong cái cách bố trí, trong cái tầm nhìn cũng như là chiều sâu của bức họa. Trong tinh thần của trường phái hiện thực thì các danh họa Việt Nam thời bấy giờ đã chú ý đến những cái chủ đề rất là riêng tư với những cái cảnh sinh hoạt thường ngày trong cái đời sống gia đình của những người Việt Nam. Trong một gia đình chẳng hạn thì có những cái cảnh mà chưa bao giờ được đưa vào hội họa. Thí dụ như là cái bức tranh của Tô Ngọc Vân với bốn cô thợ thêu Les Brodeuses hay là bức họa Khổ Lớn mang tựa đề là Trong Gia Đình, En Famille của Lê Văn Đệ. Tác phẩm Lên Đồng, La Sorcière năm 1931 của Nguyễn Phan Tránh. Những bức họa kể trên cho thấy về đời sống và các cái phong tục của người Việt Nam. Trước đó thì hội họa Việt Nam đó thường được biết đến qua những cái bức chân dung của các vị chức sắc hay là những bức tranh thờ phụng. Qua cái giao lưu với các nghệ sĩ Pháp thì nền mỹ thuật Việt Nam quan tâm nhiều hơn đến cái khía cạnh thực tế của cuộc sống, đến thiên nhiên, chẳng hạn như là bức họa nói về Vịnh Hạ Long chẳng hạn, cũng như là đến những cái sinh hoạt bình thường nhất trong cái cuộc sống, trong một gia đình. Đấy cũng là thời điểm mà nhiều họa sĩ Việt Nam đã đưa vào nghệ thuật tranh vẽ khỏa thân. Bức thiếu nữ khỏa thân, bức tranh sơn dầu của Mai Thứ được trưng bày trong các cuộc triển lãm này đương nhiên là đã gây rất nhiều xôn xao trong dư luận Việt Nam thời đầu thế kỷ trước. Trong một bức thư đề ngày 11 tháng 12 năm 1932 gửi đến người vợ, thì cha đẻ của trường mỹ thuật Đông Dương, ông Victor Tardieu đã viết: "Tôi hài lòng khi thấy những gì mình gây dựng là có thực và tôi có thể rời khỏi chỗ này, nhưng công việc đó sẽ vẫn được tiếp tục." Giáo sư Tardieu đã đột ngột qua đời vào năm 1937. Trường mỹ thuật Đông Dương Hà Nội đã đào tạo được rất nhiều các nhân tài
và các học trò của trường đã trở thành những nghệ sĩ bậc thầy của nền mỹ thuật Việt Nam cũng như là của đất Pháp.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI ngày Chủ nhật 29 tây tháng 11. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Động viên trên toàn cầu đòi một thỏa thuận chống biến đổi khí hậu hiệu quả. Paris tăng cường an ninh đặc biệt nhân thượng đỉnh khí hậu. Nga cấm vận kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ trả đũa vụ bắn máy bay. Đức sẽ huy động 1.200 quân chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Mở đầu phần 2, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Pháp Parlez-vous Paris, bài số 21 và 22.
Parlez-vous Paris?
C'est parti.
Parlez-vous Paris?
Ça va, la tête tourne pas trop?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Luis, j'ai 32 ans, je suis chilien et là, je suis à Paris pendant 2 ans pour faire un master en affaires internationales. Bon, j'aime bien Paris, c'est une ville magnifique. Je me demande pourquoi les Français aiment autant que ça les papiers, les démarches administratives et pourquoi ils n'arrivent pas à se moderniser.
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo làm quen với Luis, một sinh viên ngành quản trị hành chính người Chile. Chúng ta thử tìm hiểu về ngành bưu điện ở Pháp.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va, Luis?
Oui, ça va très bien.
Thảo đang đứng trước văn phòng bưu điện quận 7. Ngành bưu điện nổi tiếng là có nhiều thủ tục rườm rà, hy vọng là sẽ đơn giản hơn vào thời công nghệ số.
Monsieur, bonjour.
Bonjour, je suis Luis.
Enchanté.
Xin giới thiệu với các bạn cô Yamina Shenoun, giám đốc văn phòng bưu điện.
Madame Shenoun, quels sont les services que vous proposez ici?
Alors les services, ça va être de l'envoi de marchandises, de documents, des beaux timbres. Après, il y a tout un côté banque, comme vous pouvez le voir. Il y a un côté aussi gestionnaire professionnel, soit pour le côté courrier, soit pour le côté financier.
Ở đây có khá nhiều dịch vụ. Le service courrier là để gửi thư từ. Le service financier dành cho các dịch vụ tài chính. Còn le service pro được dành cho các doanh nghiệp.
Et puis, la chance que vous avez sur ce bureau, c'est que vous avez des écrans tactiles et vous pouvez aussi faire vos recherches via ces écrans.
Vâng, bưu điện Pháp giờ đây có trang bị màn hình cảm ứng, des écrans tactiles. Khách hàng có thể tự mình cân thư và gửi thư.
Bon, j'étais très étonné en arrivant en France parce que chez moi, on va pas à la poste. Tout simplement.
D'accord.
On fait tout par
Internet.
Par Internet.
D'accord.
Oui.
À, hóa ra là vậy. Tại Chile, tất cả các dịch vụ thứ tư đều được thực hiện qua mạng Internet. Như thế thì đỡ phải xếp hàng.
Et donc, pourquoi vous croyez qu'en France, il y a encore cette tradition du papier de la poste à l'ancienne?
Alors, c'est vrai que l'Internet, c'est bien, hein, parce que on peut faire plein de choses en immédiat. Et d'ailleurs, on fait ces services-là par Internet.
Bưu điện Pháp giờ đây cũng có nhiều dịch vụ trực tuyến và bạn cũng có thể mua tem có in hình của bạn.
Après, c'est plus sympathique d'avoir une personne devant soi et à travers quelques questions pour savoir où est-ce que vous vouliez envoyer votre courrier, sous combien de temps il faut que ça arrive, est-ce qu'il y a une valeur. On a besoin non pas d'un écran, mais d'une personne qui vous accueillera avec son plus grand sourire et vous donner le meilleur conseil.
Theo cô Yamina, máy móc tự động không thể giải quyết được hết mọi chuyện và ngành bưu điện Pháp vẫn cần có nhân viên để hướng dẫn khách hàng. À, bây giờ là lúc có đông khách. Khách hàng này tới đây vì ông chuyên sưu tầm tem. Một nhân viên đang chỉ cho khách cách xài máy cân thư tự động.
Internet.
Ah bon?
SMS.
Còn khách hàng này thì đang hỏi giá thuê bao điện thoại mobile. Vâng, khách hàng ở đây thích có nhân viên hướng dẫn. Nhưng theo Luis thì đến bưu điện để gửi thư chỉ làm cho ta mất thời gian.
Oui, mais par rapport à l'usage de la poste en général, est-ce que vous croyez que ça va commencer à disparaître un peu avec la numérisation?
Alors, il y a certains services, effectivement, puisque maintenant on peut faire la lettre commandée aussi sur Internet. Le courrier en lui-même où tu envoies un mail et ça y est, ça part. Mais il y a d'autres choses. C'est quand même plus agréable de recevoir aussi une vraie carte postale. Enfin, ça dépend de chacun. Ouais. Et le bureau de poste, il est aussi là pour répondre aux besoins de chacun, aux envies de chacun. Ouais. Voilà.
Quả thật là vào thời nay thì người ta quen gửi mail hơn là gửi thư. Thế nhưng vẫn có rất nhiều người hài lòng khi nhận được một tấm bưu thiếp.
Mais par exemple, j'ai déménagé, j'ai informé à ma banque que j'avais déménagé. Il m'a dit, ah non, mais non, vous ne m'informez pas par téléphone. Vous devez m'envoyer une lettre signée par la poste.
Oui, c'est normal. En termes de sécurité.
En France, c'est normal.
Ouais, enfin, pour nous, c'est normal.
Mais pour moi, c'est très bizarre. C'est très, très, très bizarre.
La lettre recommandée, gửi thư bảo đảm là một truyền thống rất ư là Pháp. Luis không hiểu vì sao anh phải gửi thư bảo đảm để thông báo với ngân hàng khi anh đổi địa chỉ. Anh nói chỉ cần báo qua điện thoại là xong.
Et alors, au niveau de l'envoi même des courriers, qu'est-ce qui a changé?
Plein de choses.
Ok.
Suivant ce que vous avez besoin, on vous trouve le bon produit en face. Venez.
Trong kỳ sau, một anh bạn đồng nghiệp của cô Yamina sẽ hướng dẫn chúng ta cách gửi thư từ thời nay, l'envoi des courriers.
Je vous demande deux petites secondes, je vais le chercher.
Merci.
Je vous en prie. Au revoir.
Au revoir.
Parlez-vous Paris?
C'est parti.
Parlez-vous Paris?
Ça va? La tête tourne pas trop?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Luis, j'ai 32 ans, je suis chilien et là, je suis à Paris pendant 2 ans pour faire un master en affaires internationales. Dans les démarches administratives, surtout en Amérique latine, on a des supports technologiques beaucoup plus avancés. Par exemple, je suis jamais allé dans la poste à Santiago parce qu'on n'en a pas besoin. On fait tout par mail.
Các bạn thân mến, Thảo đang đứng trước một văn phòng bưu điện với Luis, anh bạn sinh viên người Chile. Ngành bưu điện Pháp thay đổi hơi chậm so với công nghệ thời nay.
Je peux essayer de chercher recommander la dame. C'est le recommandé la dame qui est là-bas.
Anh Eric là nhân viên bưu điện. Anh sẽ hướng dẫn chúng ta cách dùng máy gửi thư tự động.
Au niveau de l'envoi même des courriers, qu'est-ce qui a changé?
Avant, effectivement, les gens ils arrivaient avec leur enveloppe ou avec leur paquet, qu'ils affranchissaient avec des timbres, et c'était parti. Maintenant, aujourd'hui, on peut toujours faire comme ça, venir avec son paquet et l'affranchir soi-même. Mm-hmm. Ou alors, on peut venir acheter aussi des paquets qui sont déjà faits par la poste.
Ok.
Vâng, giờ đây, ta có thể mua các bao thư có ghi sẵn cước phí, des enveloppes prépayées.
Il y a donc aussi différents services. Plus c'est rapide, plus ça sera cher.
Ok.
Voilà.
Ở đây có nhiều giá khác nhau. Thư đi càng nhanh thì cước phí càng cao. Plus c'est rapide, plus c'est cher.
Donc il vous faut une preuve juridique, c'est pour ça que vous l'envoyez en recommandé, monsieur?
D'accord.
C'est pas le plan?
Non.
D'accord. Et vous souhaitez un accusé de réception?
C'est ce que j'ai indiqué là.
Cô nhân viên này đang chỉ cho khách hàng cao tuổi cách mua tem qua máy bán tem tự động, un automate d'achat de timbre.
Alors, y a-t-il de la valeur dans votre enveloppe?
Nếu trong bao thư hay trong bưu kiện, bạn gửi hàng có giá trị, de valeur, thì bạn nên mua thêm bảo hiểm.
Alors, accusé de réception, voilà, ça vous fait 4,46€. Est-ce qu'il vous faut autre chose, monsieur?
4,46€.
S'il vous plaît.
Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça se fait pour envoyer une lettre recommandée?
Oui, bien sûr. Venez.
Bây giờ đến phiên Thảo thử dùng máy gửi thư tự động.
Donc en fait, il y a deux styles de formulaires. Les formulaires qui sont sur les machines, hein, c'est pour envoyer des recommandés en France.
Ok.
Et quand on va envoyer un recommandé à l'étranger, ça va être celui-ci.
Pour l'étranger plutôt.
Donc on pose son enveloppe sur la balance. Donc on touche l'écran. On lui dit qu'on va envoyer un courrier dans le monde. Donc là, on va taper le pays.
Ok. On va mettre le Chili par exemple.
Voilà, donc on valide.
Luis muốn gửi thư bảo đảm, une lettre recommandée đến Chile. Anh phải điền vào hai bản mẫu, formulaire, một dành cho Pháp và một gửi đi nước ngoài.
Donc ensuite, il nous demande justement si c'est une lettre ordinaire ou une lettre recommandée.
Pourquoi la lettre ordinaire s'appelle prioritaire ?
Autant pour la France, il y a la lettre économique, distribution en 4 jours, la lettre verte, distribution en 2 jours, et la lettre prioritaire, distribution en 1 journée. Et autant pour l'étranger,
il n'y a que ça,
elles prendront l'avion. Okay. Voilà.
Để gửi thư đi nước ngoài thì ta có thể chọn cước phí thông thường, ordinaire, hay bảo đảm, recommandé. Gửi thư ở Pháp thì có la lettre économique, nhận trong 4 ngày, la lettre verte, nhận trong 2 ngày, và la lettre prioritaire, thư ưu tiên trong 1 ngày.
Donc après, donc vous avez choisi la lettre recommandée. Donc après, là, il va vous demander le taux d'indemnisation. Donc là, pour l'étranger, il va y avoir donc deux niveaux.
Ok.
Vâng, ở đây cũng có hai giá bảo hiểm. Mỗi giá được tính theo giá trị của mặt hàng được gửi.
Donc après, avec un avis de réception, donc si on va avoir une signature en retour ou pas. Voilà, et là, il annonce le tarif.
Khi gửi thư bảo đảm thì ta cần phải có un accusé de réception, tức là người nhận ký giấy chứng nhận là thư đã đến tận tay. Đó là một bằng chứng pháp lý.
Si on a besoin de rien d'autre, on valide notre commande et il reste plus qu'à payer.
Oui, ça c'est clair.
Thảo đang bỏ tiền vào máy tự động để trả tiền gửi thư. Cũng may là có anh Eric đứng hướng dẫn ở bên cạnh.
Je vous remercie.
Et... je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir, bonne journée.
Alors, Luis, tu penses que tous les services qu'on nous a montrés, ils vont disparaître?
La plupart, je pense oui. Et les colis, peut-être, enfin, non, parce qu'il faut les envoyer. Mais je vois pas qu'on a besoin d'un grand magasin pour envoyer un petit colis. Je vois que ça va un peu changer.
Theo Luis, thì trong tương lai có lẽ sẽ không còn các văn phòng bưu điện, chỉ còn duy trì một vài trung tâm để chủ yếu gửi bưu kiện mà thôi.
Merci beaucoup, ça a été très sympa.
À bientôt, Luis.
À bientôt, au revoir.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi một tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách.
Tạp chí thể thao.
Ra đời trong sự phát triển đến chóng mặt của công nghệ thông tin, các trò chơi điện tử đã nhanh chóng được nâng cấp thành môn thể thao mới có tên gọi là eSports. Vài năm gần đây, thể thao điện tử đã phát triển, chuyên nghiệp hóa, được phổ biến với tốc độ nhanh và ngày càng thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng cũng như giới kinh doanh. Các cuộc thi đấu quốc tế thể thao điện tử đang được tổ chức rộng rãi trên khắp thế giới, ngày càng nhiều, thu hút hàng chục triệu khán giả theo dõi, không kém bất kỳ một môn thể thao đại chúng có lịch sử ra đời trước đó hàng trăm năm. Theo như bản báo cáo nghiên cứu thị trường game của công ty nghiên cứu dữ liệu Newoso, eSports đang phát triển với vận tốc ánh sáng. Vào năm 2014 đã có 89 triệu người theo dõi các giải đấu thông qua những kênh truyền thông. Một số cuộc thi đấu thể thao điện tử giờ đây có giải thưởng trị giá hàng chục triệu đô la. Những game thủ xuất chúng giờ cũng là những ngôi sao có hàng trăm nghìn người hâm mộ. Với sức hấp dẫn và quy mô phát triển như vậy, không có lý do gì mà eSports không trở thành một lĩnh vực khai thác kinh doanh béo bở cho các dịch vụ phát hành cũng như tổ chức thi đấu. Môn chơi eSports đang có một thị trường hàng trăm thậm chí cả ngàn tỷ đô la. Vậy thể thao điện tử eSports là gì? Rất đơn giản, thể thao điện tử có thể hiểu đó là các trò chơi điện tử trong khuôn khổ một cuộc thi đấu. Theo như giải thích của ông Dương Nghiệp Chí, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Thể thao Điện tử và Giải trí Việt Nam được tạp chí Thể thao hôm nay tiếp chuyện. Xin chào ông Dương Nghiệp Chí, Tổng Thư ký Hội Thể thao Điện tử và Giải trí Việt Nam. Trước hết, xin cảm ơn ông đã vui lòng tiếp chuyện tạp chí Thể thao Chủ nhật của RFI hôm nay. Như ông cũng đã biết thì thể thao điện tử không chỉ là một khái niệm mới mẻ mà đây còn là một môn chơi mới xuất hiện cách đây không lâu. Mặc dù ngày càng thu hút đông đảo công chúng nhưng phải nói là vẫn còn rất nhiều người không hiểu thế nào là thể thao điện tử. Mà làm sao lại từ những trò chơi điện tử lại có thể trở thành một loại hình thể thao luôn?
Theo chúng tôi thể thao điện tử là sự kết hợp giữa công nghệ thông tin và thể thao, tức là quốc tế tổ chức thi đấu số ít môn trò chơi điện tử theo luật thi đấu cạnh tranh của thể thao. Trên cơ sở là nó có thi đấu cạnh tranh và theo luật của thể thao, điều lệ của thể thao như các môn thể thao khác, như các môn bóng rổ, bóng đá vân vân. Thế do vậy cho nên thế giới người ta tổ chức một số ít môn là thể thao điện tử, thế còn đại đa số là trò chơi điện tử bình thường. Còn cách tổ chức thi đấu thì có hai cách tổ chức, một là tổ chức thi đấu online trên mạng và offline thi đấu trực tiếp giữa các vận động viên trên máy tính, tức là nhìn thấy nhau. Thi đấu có trao giải thưởng toàn bộ là offline hết chứ không có online. Và có môn thi đấu đồng đội, rồi một số môn lại thi đấu là cá nhân chứ không có thi đấu đồng đội. Thi đấu theo luật quốc tế từng môn và theo điều lệ thi đấu từng cuộc thi như những môn thể thao khác. Tôi ví dụ bóng đá điện tử thì luật nó như bóng đá bình thường, ví dụ như vậy.
Một cái khái niệm đơn giản ấy vậy, nhưng mà nó được hình thành từ bao giờ và nó từ bao lâu nó được gọi là thể thao ạ?
Thể thao điện tử thì phát triển khoảng 15 năm nay trên thế giới, chứ còn Việt Nam mới khoảng chục năm thôi. Trong Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà năm 2009 tổ chức tại Việt Nam thì có môn thi đấu thể thao điện tử. Nói tóm lại tức là thế giới thì phát triển 15-20 năm nay, nhưng ở Việt Nam thì thể thao điện tử mới có khoảng 10-15 năm nay thôi. Ở Việt Nam chỉ có số ít môn thể thao điện tử thôi, có khoảng 5-6 môn thì được gọi là thể thao điện tử. Còn trò chơi điện tử trên mạng thì rất nhiều, chỉ có 5-6 môn là thi đấu thể thao điện tử toàn quốc, cũng như là tham gia thi đấu thể thao điện tử quốc tế. Việt Nam chỉ tham gia khoảng 5-6 môn thôi.
Việt Nam cũng đã có Hiệp hội Thể thao Điện tử mà ông là Phó Chủ tịch và kiêm Tổng Thư ký. Ông có thể cho biết về cái sự phát triển và phổ biến eSports tại Việt Nam như thế nào không ạ?
Vâng. Ở Việt Nam ấy được Bộ Nội vụ ra quyết định thành lập Hội Thể thao Điện tử và Giải trí Việt Nam từ năm 2011. Đến nay thì mới bắt đầu nhiệm kỳ 2, chủ yếu hoạt động ở độ 5-6 môn thể thao điện tử và môn vũ đạo, thể thao giải trí, hip hop. Thể thao điện tử thì có thi đấu vô địch toàn quốc hàng năm ở các môn liên minh huyền thoại, bóng đá FIFA, đột kích, vũ đạo điện tử tức là audition, rồi phi đội. Đấy, có một số môn như thế là có là thi đấu thể thao điện tử toàn quốc thôi. Các môn thể thao đỉnh cao có thi đấu quốc tế, đã từng đoạt giải nhất Đông Nam Á, giải ba thế giới. Ngoài ra còn có một số môn thi đấu phong trào ở trình độ phổ cập như là cờ vua điện tử, cờ tướng điện tử, đế chế chiến thuật AOE, vân vân. Đấy là những môn phong trào thì cũng mới phát triển. Nhưng mà đa số các môn này là thi đấu online hết, không phải là offline. Một số công ty công nghệ thông tin và công ty eSports chủ trì tổ chức các giải thi đấu và phát triển thể thao điện tử ở Việt Nam. Nói chung, ở Việt Nam có nhiều người tập và thi đấu gần như chuyên nghiệp ở một số ít môn eSports và thực hiện dịch vụ giảng dạy, huấn luyện môn này.
Cái số lượng người tham gia ngày càng đông. Vậy ông có nắm được là cái số lượng tham gia là bao nhiêu?
Số lượng người tham gia thì đông ý. Và số người người ta chuyên đi giảng dạy huấn luyện để người ta làm dịch vụ kiếm tiền cũng đông.
Vâng ạ, trong tương lai Hội Thể thao Điện tử và Giải trí của Việt Nam có cái hướng phát triển gì không?
Vâng, tương lai nó sẽ phát triển mạnh đấy. Hiện nay là một số vận động viên thi đấu quốc tế nó đạt thành tích cao đấy, giỏi đấy.
Trở lại với một cái sự kiện kết thúc tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm 23 tháng 11 vừa rồi, được biết vừa có một cái giải quốc tế lớn về thể thao điện tử diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và đội Việt Nam đã cái giành chức vô địch. Vâng, thưa ông đón nhận cái thông tin này như thế nào ạ?
Vừa rồi thì là đúng khoảng 23 tháng 11 là có thi đấu thể thao điện tử quốc tế ở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Môn đột kích thì Việt Nam đứng thứ nhất trên cả Nga, rồi rất nhiều nước Đông Nam Á và các nước khác tham gia. Cái giải vừa rồi là được khen thưởng đấy. Và như vậy nó kích thích cái sự phát triển của nhiều môn thể thao điện tử khác. Và tôi cho rằng là thể thao điện tử thì nó không như các môn trò chơi điện tử bình thường. Nó mang nội dung là lành mạnh, mang nội dung giáo dục và cũng giúp ích cho thanh thiếu niên có điều kiện giải trí và phát triển cái trí thông minh, nhất là về tiếp cận nhiều hơn với lại công nghệ thông tin, thì tôi cho là một cái lợi ích tốt.
Xin cảm ơn ông Dương Nghiệp Chí. các vận động viên của môn eSports hay vẫn quen gọi là các game thủ có thể thi đấu cá nhân hoặc đồng đội trong những giải đấu do các hiệp hội chuyên nghiệp tổ chức. Cuộc thi đấu đầu tiên của thể thao điện tử được triển khai từ những năm 1990 và dần được chuyên nghiệp hóa. Thi đấu thể thao điện tử chỉ thực sự đột phá khi hệ thống dịch vụ chơi qua mạng như Twitch phát triển. Chẳng hạn hồi cuối năm 2014 đã có không dưới 27 triệu người theo dõi trực tiếp giải đấu League of Legends, vẫn được dịch ra tiếng Việt là Liên minh huyền thoại. Thành công này đã khiến các nhà đầu tư, các nhà tài trợ bắt đầu chú ý nhiều hơn đến thể thao điện tử. Vậy thì có phải tất cả các trò chơi điện tử đều có thể được coi là thể thao điện tử? Câu trả lời là không. Đó là các trò chơi có thể thi đấu được và phải mang tính cạnh tranh cao. Môn thi đấu phải có cơ hội tạo đối kháng giữa người chơi để có thể xác định được người chiến thắng. Các hiệp đấu của thể thao điện tử cũng phải không kéo dài quá lâu, thường là từ 15 đến 40 phút. Đó là theo giải thích của ông Remy Sansung, một chuyên gia về thể thao điện tử của Wikipedia. Hiện tại có thể kể ra một số môn được xếp vào eSports, đó là MOBA, viết tắt của Multiplayer Online Battle Arena, FPS First Person Shooter, tức trò chơi bắn súng. Ngoài ra còn có các môn chơi chiến thuật đã trở nên khá phổ biến trong eSports như Liên minh huyền thoại, Hearthstone, StarCraft, Counter-Strike, FIFA, Dota 2 và Call of Duty. Một câu hỏi nữa được đặt ra. Vậy thì eSports có thực sự là thể thao hay không? Đây là vấn đề gây không ít tranh luận mà vẫn chưa có ngã ngũ. Bởi vậy mà dù tên gọi là thể thao điện tử nhưng nó vẫn chưa được thừa nhận là một môn thể thao ở nhiều nơi vì vẫn không có được quy chế rõ ràng cho nó. Có nhiều ý kiến cho rằng eSports có nhiều điểm chung với thể thao, như người chơi cũng phải luyện tập ở cường độ cao và thường xuyên. Về khía cạnh biểu diễn và giải trí hay kinh tế, eSports cũng có đủ. Có tổ chức, có các nhà tài trợ, có câu lạc bộ, có người hâm mộ. eSports cũng có đánh giá về trình độ chuyên môn, tinh thần đồng đội, có tài năng đỉnh cao, vân vân và vân vân. Nhưng eSports kẹt ở chuyện thể lực. Tất nhiên, một trận đấu trò chơi điện tử thì không thể so sánh về hao tổn sức lực với một trận tennis hay bóng đá. Thế nhưng, chơi thể thao điện tử cũng cần phải có thể lực để phát huy trí tuệ. Nhiều tay chơi eSports cũng phải luyện tập, rèn luyện nhiều giờ mỗi ngày để chuẩn bị cho hao tổn trí tuệ trong các cuộc thi đấu. Cần phải nói thêm là từ năm 2000, các môn chơi cờ mới được coi là môn thể thao trí tuệ ở Pháp. Các game thủ chuyên nghiệp có kiếm được tiền từ eSports? Theo ông Mathieu Dallon, người sáng lập giải đấu Electronic Sports World Cup, hiện trên thế giới có khoảng 300 người chơi chuyên nghiệp có thu nhập trên 100.000 đô la mỗi năm, trong đó có khoảng hơn 10 người kiếm được tới trên 1 triệu đô la mỗi năm. Theo trang mạng eSports Earning, phần đông trong số 30 game thủ hàng đầu thế giới đến từ Trung Quốc, nơi thể thao điện tử đang có đất phát triển rất mạnh mẽ. Cũng như ở các môn thể thao thành tích cao, các game thủ chuyên nghiệp cũng có đủ từ huấn luyện viên, đại diện quản lý quay xung quanh để lo cho họ việc tập luyện, di chuyển hay ký hợp đồng. Thế nhưng việc quản lý hoạt động của những người trong lĩnh vực mới mẻ này cũng chưa có được quy chế rõ ràng. Nhiều câu hỏi đặt ra ở Pháp như họ hoạt động theo quy chế của một nghệ sĩ hay một vận động viên thể thao, đâu là quyền lợi và nghĩa vụ cho những người này. Cho đến giờ, vấn đề thu nhập của các game thủ vẫn không có quy chế cụ thể để khai thuế. eSports phát triển mạnh mẽ trên khía cạnh kinh tế đã làm phát sinh ra một môi trường bao gồm người chơi, nhân viên quản lý, huấn luyện viên, câu lạc bộ, các nhà bình luận, nhà tổ chức cho đến cơ sở hạ tầng dịch vụ như hệ thống tin học. Các nhà đầu tư đang rất chú tâm vào lĩnh vực đầy tiềm năng lợi nhuận này. Cho dù có được thừa nhận là môn thể thao hay không, thì eSports vẫn có một tương lai rộng mở trước mặt. Chương trình Thể thao Chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. This is an open letter from you and me together. Tomorrow's in our hands now. Find the words that matter, say them out loud. I'll make it better somehow. Looking down.
Quý vị, ca khúc Les Amis de la Terre hay còn có tên gọi là Love Song to the Earth là ca khúc chính thức cho Thượng đỉnh về khí hậu tại Paris đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay. Trong chương trình ngày mai, sau phần tin thời sự và một điểm báo, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự tuần này sẽ nói về quy hoạch đa dạng sinh học, một vấn đề cấp bách đối với Việt Nam. Tạp chí do Đức Tâm phụ trách, với phần phỏng vấn tiến sĩ Dương Văn Ni, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Đa dạng sinh học Hòa An, Đại học Cần Thơ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Laurent phụ trách, chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ đến đây tạm ngưng. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Hello do ca sĩ Aden trình bày.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free.
I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million.